lạnh ha. Thế thì chúng tôi đã giảng 3 tuần đề kinh Pháp Hoa, từ chữ kinh, chữ diệu, chữ pháp và liên hoa đã xong rồi. Bây giờ chúng tôi bắt đầu đi vào từng phẩm. Và đầu tiên hôm nay là chúng tôi nói tổng quát về tất cả các cái phẩm mà đã có tụng trong kinh Pháp Hoa, tức là gồm có bao nhiêu phẩm. Bao nhiêu phẩm? Nhớ không? Có 28 phẩm, phải không? Thế thì cái phẩm thứ tự, tức là cái phẩm thứ nhất là phẩm tự, là tổng hiển sự tướng của Pháp giới, tức là nói lên tất cả, nói rõ cái sự tướng của tất cả Pháp giới. Từ cái phẩm phương tiện, thí dụ tinh giải, dược thảo, thọ ký, hóa thành, ngũ bá đệ tử, thọ học, vô học, pháp sư, tức là chín phẩm đó, tức là nói gì, là phần khai Phật tri kiến. Chín cái phẩm đó gọi là khai Phật tri kiến. Riêng cái phẩm thứ 11, tức là cái phẩm hiện bảo tháp á, tức là thị Phật tri kiến. Và từ cái phẩm đề bạc đạt đa, phẩm trì, và an lạc hạnh, dõng xuất, thọ lượng, phân biệt, 11 cái phẩm này gọi là ngộ Phật tri kiến. Và 6 cái phẩm cuối cùng á, tức là từ cái phẩm dược vương, diệu âm, quán thế âm, đà la ni, diệu trang nghiêm, phổ hiền, vương Phật Bồ Tát, là cái phẩm đó gọi là nhập Phật tri kiến. Như vậy là Pháp Hoa nó có 7 chữ thôi: khai, thị, ngộ, nhập, Phật tri kiến, thuộc hết rồi không? Khai, thị, ngộ, nhập, Phật tri kiến. Có nghĩa là Đức Phật từ giáng sinh xuống đây và có hoài bão có ngài trong suốt 49 năm, chỉ có một hoài bão duy nhất là mở ra cho được. Khai có nghĩa là mở, thị là chỉ bảo một cách rõ ràng, ngộ là tỏ ngộ, mà nhập tức là chứng nhập cái Phật tri kiến. Như vậy thì hôm nay cái chùa này đóng cửa lại. Đóng cửa lại thì sao? Mình làm gì? Mà đứng ngoài nhìn vào thôi, phải không? Đứng ngoài nhìn vào thôi. Có gì trong chùa có biết không? Không biết. Mặc dầu mình đứng trong khuôn viên chùa, nhưng mà cái cổng chùa, cái cửa chùa lại đóng lại. Cửa chùa đóng lại thì mình có thấy gì không? Không thấy gì cả. Khai có nghĩa là mở cửa rồi. Tất cả những cái vật quý giá trong chùa hôm nay chúng ta mới mở cửa là đứng từ ngoài nhìn vào. Thị có nghĩa là gì? Là chỉ bảo một cách rõ ràng. Gặp vị trụ trì ông chỉ đây nè, cái tượng Phật này là đúc năm nay mấy chục năm nè, đây là cái hầu quan phai cúng nè, đây là cái bình bông quý nhất đây nè, đây là cái bàn Phật mà do từ hồi ông Võ Đình Dung mà làm tới bây giờ đây nè. Thì tất cả những cái đó ông đều chỉ một cách rõ ràng, phải không? Rõ ràng rồi làm gì nữa? Cái phần thứ ba là ngộ, chúng ta hiểu rồi. Ta ra công đức của ông Võ Đình Dung, rồi công đức của quý Phật tử từ trước đến nay đã làm nên cái sự nghiệp, mà nhất là sự nghiệp Tam Bảo thế này lớn quá nha, và có những quý giá như thế này, thì chúng ta đã thấy rõ ràng chưa? Ngộ là thấy một cách rõ ràng. Rồi làm gì nữa? Chúng ta nhập Phật tri kiến, được ngồi đây, được nghe kinh, được nghe giảng, được tu hành, chúng ta được ngồi trong cái ngôi nhà này. Thế là cái ngôi chùa này với ta là một hay là hai? Ngôi chùa này với ta là một hay là hai? Hả? Nó một có nó sai, nó hai có trăng. Vì cái ngôi chùa này có người khác làm, mà từ trước nay tất cả chúng sanh á đều được hưởng thụ tất cả những cái công đức của tất cả những người trước đã làm, mà nó đã có sẵn rồi, đúng không? Nó ngôi chùa này có sẵn không? Nó có sẵn, so với chúng ta thì nó có sẵn từ trước rồi. Mà cái pháp giới thì nó cũng đã có sẵn rồi, cho nên chư Phật và tất cả chúng sanh đều từ ở trong pháp giới đó mà ra. Như vậy là cái ngôi chùa này đã làm sẵn mấy chục năm nay, chứ không phải mới làm đâu. Mà đối với chúng ta thì nó là mới. Nhưng mà đối với những người tiền bối thì sao? Nó là cũ cho nó không mới gì hết à. Vậy thì hôm nay chúng ta sắp sửa, chúng ta phát tâm làm một ngôi chùa, thế thì mới hơn cũ. Mới rồi những người sau họ coi là sao? Họ coi nó là cũ, đúng không? Ừ. Thế thì cái pháp giới này nó lại khác hơn trước á, là cái pháp giới mà từ cảnh giới của chư Phật, Bồ Tát, Thanh Văn, Dương Giác, của trời, của người, Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh á, cái pháp giới này nên là gọi là pháp giới. Thế thì cái pháp giới này có mạt ta trong đó không? Ai biết có mạt ta trong đó không? Có. Vì thế mà ta với chư Phật là một, ta cùng ở trong pháp giới đó mà, chư Phật cũng cùng ở trong pháp giới, mà chư Phật đã ngộ rồi cho nên gọi là Phật, còn ta còn mê cho nên gọi là chúng sanh, phải không? Ừ. Cho nên cái phần này chúng tôi xin nói cái quyền nghĩa của cái phẩm tự này. Chúng tôi cũng nói qua những cái phần này để cho cái Phật tử được nghe chút. Có nghĩa là cái khai Phật tri kiến từ phẩm phương tiện á, như vậy là cái phẩm tự là nói tổng hiển nhất chân pháp giới rồi, tổng quát của cái giáo lý hạnh và quả rồi. Từ cái phẩm phương tiện á, cho đến cái phẩm mà pháp sư á, là nói đến cái gì, là khai cái Phật tri kiến. Thế thì bây giờ cái tri kiến là cái gì? Tri kiến là sao? Tri là biết, kiến là thấy, phải không nè? Như vậy là khai cái tri kiến là khai cái biết và cái thấy. Thế thì cái biết cái thấy của chúng ta với chư Phật có khác không? Có khác không? Cái thể thì nó không khác, nhưng mà cái hiểu biết hiện hữu của chúng ta đối với chư Phật thì nó lại khác. Bởi vì chúng ta làm sao? Hôm trước có nhớ tôi nói gì không? Một người mù nhìn thấy ngọc báu, một người không cổ đeo ngọc vào, một người cột tai liệu ngọc lên, một người câm ngọc khen ngợi ngọc, phải không? Thế thì chúng ta có mắt không? Ai cũng nói rằng con có mắt đây chứ thầy. Coi chừng lại. Coi chừng mà trả lời. Con có tai đây chứ thầy. Đâu có, coi chừng lại. Có cổ đây chứ thầy. Không đâu, chưa có cổ. Chúng con nói được đây chứ thầy. Không phải, chưa nói được đâu. Như vậy là chúng ta có mù không? Đang mù. Chúng ta có cổ không? Chưa có cổ. Chúng ta có tai không? Chưa có tai. Chúng ta có câm ngọng không? Đang câm ngọng. Cho nên nói đến cái phẩm phương tiện á, là nói đến cái trí tuệ, nói đến cái Phật pháp bao trùm khắp, nói lên cái bản hồi của chư Phật, chỉ nhằm nói một cái hàng thượng căn. Cho nên cái phẩm phương tiện á, là cái phẩm nói đến cái trí tuệ tột cùng, và nói cái Phật pháp bao trùm khắp, và nói lên cái bản hồi của chư Phật, chỉ nhằm nói vào cho hàng thượng căn. Như vậy là cái phẩm phương tiện nói ra ai? Nói bằng sao liệu pháp, phải không? Cho cái hàng thượng căn đó. Và từ cái phẩm thí dụ cho đến phẩm dược thảo là cái hàng trung căn mà nói, tức là ngày nào nói cho ai? Nói trong cây diếp, phải không? Hàng trung căn mà nói. Rồi từ cái phẩm thọ ký cho đến phẩm pháp sư là vì hàng hạ căn mà giải. Như vậy là trong chín cái phẩm này, cái khai Phật tri kiến này là từ phẩm thọ ký đến phẩm pháp sư thì vì hàng hạ căn mà giải, cho hàng thanh văn dương giác chỉ là hạng quá thành mà thôi. Riêng đến cái phẩm hiện bảo tháp á, tức là phẩm thứ mấy? Ai nhớ? Phẩm thứ 11, phải không nè? Là nói lên cái bắc nhị và ngũ trùng bắc nhị. Ở đây quý vị nghe cái phần này một chút hả? Tức là nói lên cái lý bắc nhị là sao? Là không hai. Lý bắc nhị có nghĩa là lý không hai. Và nói lên cái ngũ trùng bắc nhị, tức là thị Phật tri kiến. Thị Phật tri kiến là sao? Là chỉ rõ cái tri kiến Phật. Thị có nghĩa là chỉ rõ cái tri kiến Phật. Như vậy thì quý vị đọc trong đó, trong tụng kinh Pháp Hoa là phẩm hiện bổ tháp, thì đùng một cái có cái tháp từ dưới đất vụt lên, phải không? Rồi bay thẳng lên trên hư không, cao 500 do tuần, rộng 250 do tuần. Thế thì chúng ta có thắc mắc không? có nghi ngờ không? Cái mà chúng ta vượt qua khỏi cái tầm mắt thấy của chúng ta rồi, thấy không nè, khỏi rồi. Như vậy thì chúng ta có nghi không? Ai nghi? Mà ai hiểu? Mà chắc chắn là nghi. Tại sao ta nghi? Ai biết ạ? Tại sao chúng ta hay nghi? Hả? Tại vì một là nó không hợp sở kiến của mình, cái thứ hai là nó ngoài sức tưởng tưởng tượng, cái thứ ba là nó quá sức tu học, cái thứ tư là nó quá cái sở trí của mình, cái thứ năm là hiện tượng kỳ lạ, phải đúng không? Cái thứ nhất là nó không hợp sở kiến. Không hợp sở kiến có nghĩa là sao? Là nó không hợp cái thấy thường tình của mình. Cái thấy thường tình của mình á là sao? Đây là cái nhà, đây là cái cửa, đây là con heo, đây là con gà. Con gà đẻ ra con gà, con heo đẻ ra con heo. Nghĩa là chúng ta thấy xanh, thấy vàng, thấy trắng, thấy đỏ, thấy lớn, thấy nhỏ, thấy sống, thấy chết, thấy thánh, thấy phàm. Cái tùy kiến của chúng ta có chừng đó. Chúng ta có thấy thánh, thấy phàm không? Có thấy sống, thấy chết không? À, thấy đau răng, thấy đau lưng, thấy đau bụng, thấy tất cả những cái đó. Cái đó là cái sở kiến, là cái thấy thường tình chúng ta. Thế khi đói thì ăn vô thì nó hết đói. Khát nước thì sao? Thì nó khô cổ, mà uống nước vô làm sao? Thì nó khỏe, nó thoải mái, phải không? Khỏe, nó thoải mái, chứ thấy cái chừng đó là thật. Cho nên những cái sở kiến của chúng ta thường chỉ có chừng ấy thôi, chứ không thấy cái gì khác hơn nữa. Vì thế mà cái gì nó vượt qua cái thấy đó thì chúng ta có nghi không? Nghi. Vượt qua cái thấy của chúng ta là chúng ta nghi. Đó là loại phàm phu hay là loại trí? Phàm phu. À, chúng ta thấy đó là loại thứ nhất, là cái loại sở kiến của phàm phu. Cái thứ hai là vượt quá sức tưởng tượng. Chúng ta tưởng tượng không được. Quý vị thấy quý vị mà bán thuốc Sơn Đông không? Thấy nó bán thuốc ở ngoài chợ không? Thấy đâu không? À, thế là chúng ta thấy như thế nào? Ăn để một cái trứng gà, cái rồi nó làm gì đó, nó đẩy cái khăn lại, đẩy khăn lại cái nồi khoáng gì đó, nó bắt ăn chú gì đó, chạo cái ra con gà, nó thả con gà chạy, phải không? Chúng ta có nghi không? Nó vượt quá cái tưởng tượng của mình, vì mình làm không được mà họ làm được, mà họ làm được mình không làm được, cho nên mình nghi. Nó ủa chứ không làm sao? Thì cái đó chỉ do ảo thuật mà có, mà ảo thuật chúng ta đã nghi rồi, huống gì là những sự thật có tu mật tâm, cái sự thật có chư Phật mà hiển hiện trong thế gian này, thì chúng ta khó hiểu đến chừng nào, đúng không? Vì quá sức tưởng tượng đi. Mình thấy thì sao? Nếu cái bảo tháp mà muốn có thì phải xây gạch, gạch lên rồi mới đúc móng thì xây gạch lên rồi cao bao nhiêu tầng mới làm vàng, mới xây lên được thành cái bảo tháp. Suốt mấy tháng trường mới có. Ở đây đùng một cái bảo tháp cao 500 vô tuần, từ dưới đất vụt lên trên hư không. Thế là nó vượt quá cái sở kiến của mình. Cái thứ ba là nó vượt quá sức tu học. Tu của mình hôm nay tu đến đâu rồi, chứng quả gì? Tối thiểu phải chứng quả tu đầu hoàng, rồi quả tư đà hàm, quả a na hàm, rồi quả a la hán, rồi chứng bồ tát quả, rồi chứng Phật quả. Mà bây giờ mình tu là người đây, tu ngũ giới đây, mà nói đến thập thiện mình nó cũng đã nghi rồi, chưa nói đến chứng quả tu đầu hoàng. Tu đầu hoàng có nghĩa là ly sanh hỷ lạc địa, rồi tất cả mọi thứ dục vọng để sanh cái niềm hỷ lạc có thân và có tâm, rồi tất cả hết các dục vọng, gọi là ly sanh hỷ lạc địa, là chứng quả tu đã đầu hoàng. Mà ai đã ly sanh hỷ lạc địa kia mới hiểu được cái quả đó. Chứ nếu mình đã ly chưa, đã ly hết dục vọng chưa, ly sắc, ly tài, thi danh, ly thùy, ly thuật, tức là rời sắc, rời tài kiền của, rời danh vọng, rời có ham ăn, rời có ham ngủ, hỷ nộ ai cụ ái ố dục, chúng ta rời có mừng chưa, rời có giận chưa, rời có thương xót chưa, rời có sợ sệt chưa? Mà ai rời được cái hỷ nộ ai cụ ái ố dục, rời được cái ngũ dục sắc tài danh thùy thực, rời được bát phong lợi suy quỷ dự sân cơ khổ lạc, rời sáu trần sắc thanh hương vị xúc pháp, sáu căn tiếp xúc với sáu trần không còn ô nhiễm nữa, thì chứng quả gì? Quả tu đã đào hoàng, tức là ly sanh hỷ lạc địa. tức là rời hết tất cả các dục loạn đó, chúng ta sanh cái niềm vui có thân và có tâm. Thì chúng ta rời chưa? Mà chưa rời được cái đó thì làm sao hiểu được cái vi diệu này, đúng không? Vì thế mà đâm ra nghi ngờ. Rồi cái quả thứ hai là cái quả gì? Là định sanh hỷ lạc địa, là được cái vui đó rồi, rồi chúng ta ở trong định, là tâm yên lặng hoàn toàn. Cái tâm yên lặng hoàn toàn, thế nào gọi là tâm yên lặng hoàn toàn? Có phải nhốt trong buồng nó yên lặng không? Không, không phải. Không phải đóng cửa là gọi là yên lặng, mà chúng ta tiếp xúc với trần cảnh, nhưng mà trần cảnh không còn cuốn hút ta được nữa, cho nên gọi là ta ở trong định, tức là đưa cái định sanh hỷ lạc địa, tức là chứng quả tư đà hàm. Chứng quả tư đà hàm. Thế thì cái chỗ này hôm trước tôi đã chứng minh cho quý vị nghe rồi. Bây giờ cái mùi thịt nướng có đó, chúng ta có nghe không? Có nghe không? Có nghe, nhưng mà mùi thịt nướng nó không cuốn hút ta được nữa. Không cuốn hút ta được nữa. Cái giọt hát đằng kia có đó, ta cũng thấy tất cả những bán hiệu quảng cáo rõ ràng đó, nhưng mà cái giọt hát nó không cuốn hút ta được nữa, đúng không? Thì cái đó gọi là chứng quả tư đà hàm, nghĩa là không còn sinh tâm đắm nhiễm nữa, cho nên gọi là chứng quả tư đà hàm, ở trong định hoàn toàn. Trong định hoàn toàn. Nhưng mà là định, có phải là chúng ta đóng kín cửa mới định không? Không. Cái đó là chủ trương của tiểu thừa, còn ngược đại thừa là ở trong thế gian mà chúng ta không sinh tâm ô nhiễm nữa kìa. Vì thế mà có gọi là kinh diệu pháp liên hòa, phải không? Nhưng mà là ngồi đây có vị nào không ô nhiễm không? Coi chừng có đây mà không biết à. Coi chừng có trong này mà không biết à. Coi cái vị là chứng quả tu đà hoàn, tu đà hàm ngồi đây mà chúng ta còn không thấy nè. Cho nên chư Phật mà hiện thân xuống là một vị công chúa, chư Quán Thế Âm hiện thân là một công chúa, hay hiện thân là một con bắn cá, nhớ không? Có nghe chưa? Có nghe không nè? Hiện thân làm cô bán cá, cô bán cá mà đẹp quá, mà có xách cái vỏ cá đi bán. Thanh niên từ kinh thành cho đến thôn quê chạy tới mua cá, mà thật ra thì có đâu mua cá đâu, đi mua cô đó. Chạy tới thấy cái cô đẹp quá, cái thì bây giờ ai cũng muốn nói cô làm vợ cả, thì cô mới nói như thế này, nó tuyệt diệu chỗ đó. Mà nói tôi thì ai tôi cũng được hết á, ai tôi cũng muốn hết, ai tôi cũng muốn làm vợ được hết á, nhưng mà các anh phải thuộc phổ môn cho tôi đi. Ai mà đến nói tôi thì phải thuộc kinh phổ môn á, tôi lấy. Thế thì thanh niên mới ra sức đua nhau đi thỉnh kinh phổ môn về học. Ô trời, học tới mấy trăm người kinh phổ môn, các chùa vẫn nói mình lạ, tại sao hôm nay là thanh niên đi thỉnh phổ môn nhiều vậy, tu nhiều vậy. Thế thì đem về phổ môn á, tụng thuộc được 50 anh, 50 anh rồi á. Thì bây giờ làm sao? Cô mới nói như thế này. Cô nói bây giờ một mình tôi mà tới 50 ông như thế này tôi làm sao? Thôi bây giờ ai thuộc Di Đà là tôi lấy. Thế là 50 anh đã ráng học Di Đà, rồi đi thỉnh Di Đà nữa. Thế thì các chùa cũng thấy ngạ lạ, là tại sao hôm nay có phong trào tu gì lạ vậy? Mới thỉnh phổ môn đó, bên đây là thỉnh Di Đà, mà toàn là thanh niên không à. Thì sao anh cũng ráng thuộc, mà kể cả thái tử nữa nha, kể cả con vua, rồi kể con các quan, rồi kể cả những người bình dân cũng đều chạy để thỉnh phổ Di Đà để học. Học rồi đậu được 10 anh, đậu được 10 anh. 10 anh thì có cũng muốn nói thêm là bây giờ mình tôi mà 10 ông tôi làm sao? Thôi bây giờ ai thuộc kim cang, ai thuộc kim cang là tôi lấy thôi. Khó quá, vì 32 phẩm của kim cang mà, rồi anh mới ra sức để thỉnh kim cang. Kim cang học thế mà có một người cuối cùng đậu, đọc thuộc kim cang trong 3 ngày. Như vậy là mình thấy cái chí của con người, cái gì mà thúc đẩy cho họ làm mạnh như thế. Chứ bây giờ bình thường mà bảo họ học thuộc phổ môn, thuộc chưa? Khó thuộc lắm ạ. Có nói đến họ nó chùi mấy thầy cho con thôi chịu không nổi đâu, không thuộc được nào. Nói đến kinh Di Đà nó có mấy thầy thuộc cho bạn con làm sao thuộc nổi, ngày túi đủ chuyện hết. Nhưng mà cái cô bắn cá nó bắt buộc thuộc hết á. Cô quan gái chỉ có động lực, có cái sắc đẹp mà quyến rũ đến đúng mức là tất cả đều phải thuộc phổ môn và Di Đà. Rồi cuối cùng có một anh si tình nhất là thuộc kim cang thôi. Và đến cái giai đoạn si tình rồi, không thể lấy, không lấy là không được. Vì thế anh ta thuộc kim cang. cái thì cái đêm mà lễ tân hôn đó thì túi nó cô đau bụng, có đau bụng cái cô chết mất à, buồn cười không? Cô đau bụng rồi nửa đêm cô chết mất. Thế thì khi mà các vị Bồ Tát hiện thân xuống mà quá độ được chúng sanh một phần rồi á, thì các ngài là thu thần tịch diệt đi đi. Thế thì dưới mắt thường, cái tưởng tượng của chúng sanh tưởng tượng cũng không nổi rồi, ngoài cái sức tu học của chúng ta rồi. Như vậy là cái thứ ba là quá sức tu học, phải không nào? Hôm nay chúng ta tu đây mà hiểu có nổi không? Chúng ta tu đi cái mức nào đó, chúng ta hiểu trong chỗ nào đó, ngoài cái sức tu học của chúng ta thì chúng ta hiểu không nổi nữa. Cái thứ tư là quá cái sở trí của mình, quá cái trí của mình. Cái sở trí tức là chỗ cái trí hiểu biết của mình đó, mỗi ngày nó mỗi khai phóng ra, mỗi ngày nó mỗi thêm ra. Như vậy là mỗi lần mà quý vị nghe giảng thì cái trí có mở thêm không? Mở. Mỗi ngày chúng ta học thêm kinh, chúng ta có mở mang trí huệ không? Có. Mở mà chúng ta không biết đi chứ. Mỗi ngày chúng ta có mỗi cái sáng ra, thế mà cái sáng đi tới đâu cũng chưa tột cùng. Vì thế mà nó quá cái sở trí của chúng ta. Khi chúng ta nghe đến những cái hiện tượng hay là những cái lạ lùng của chư Phật, chư Bồ Tát, ví dụ như trong phẩm tự sắp đến đây, là trước khi mà ngài nói kinh Pháp Hoa là ngài phóng hào hào quang, phải không ạ? À, lên tới thẳng lên cõi trời sát cứu, cứu cánh xuống tới địa ngục A A Tỳ, thì ai thắc mắc? Chính ông Di Lặc là vị Bồ Tát rồi, cái sở trí đến đó rồi mà vẫn còn thắc mắc, đúng không? Cái trí của Di Lặc mà cũng chưa họ hiểu nổi được cái phóng hào quang, ba cái điều kiện phóng hào quang, nói kinh vô lượng nghĩa xứ, rồi nhập định vô lượng lượng nghĩa, thì ngài Bồ Tát Di Lặc cũng vẫn ngẩn ngơ hiểu không được. Cho nên nó quá sở trí của mình, cho nên mình đâm ra nghi ngờ, đúng không? Cái thứ năm là những hiện tượng kỳ lạ, nó vượt quá cái hiểu biết của mình đi, vượt quá cái tầm vóc, kể cả vượt quá cái sở trí của mình đi, vì thế mà mình đâm ra nghi ngờ. Nói cách khác, sở dĩ chúng sanh mà nghe kinh Pháp Hoa mà hiểu không nổi là tại vì nó có năm cái yếu tố đó. Một là nó không hợp sở kiến của mình, cái thứ hai là nó ngoài sức tưởng tượng, cái thứ ba là nó ngoài sức tu học, cái thứ tư là nó ngoài cái sức cỡ sở trí của mình, và cái thứ năm là những hiện tượng kỳ lạ. Quý vị nghe ông Trần Minh Không chữa bệnh cho vua Thần Tông chưa? Đã nghe không? Cái vua Thần Tông á, ông bị bệnh. Khi nói ngôi vua rồi thì ông lên bị bệnh. Bệnh lạ nhất là cứ trong mình nó nổi lông như con cọp vậy. Cọp nổi lông rồi ông sống suốt cả ngày đêm. Cho nên các danh y trong nước đều chịu bó tay không chữa được. Thế thì các danh y đều bó tay rồi. Thì bỗng nhiên các quan đi ngoài đường á, có nghe mấy đứa trẻ nhỏ nó đi nó hát như thế này: Tập tầm vong, có Nguyễn Minh Không chữa bệnh cho vua Thần Tông. Phải không? Tập tầm vong, có Nguyễn Minh Không chữa bệnh cho vua Thần Tông. Thế là nó đi nó hát nghêu ngao dọc đường. Các quan về mới tâu giữa triều lạ, tại sao hôm nay có đàn trẻ nhỏ hát như thế này? Ông Nguyễn Minh Không là ông nào? Thế thì ông tu trong núi 20 năm, cho nên gọi là không lộ thiền sư, lên tu trên núi 20 năm. Thế thì mới tìm được ông Nguyễn Minh Không này, mới đem về triều. Khi đem về triều thì tất cả các bậc danh y ngồi đủ hết cả triều đình rồi. Ông bước vào với chiếc áo vải thô sơ hình thôi, ai cũng coi thường quá. Vì các bậc ở danh y ở trong triều đình thì phải là sang trọng, đúng không? Mà công Nguyễn Minh Không này, ông vào với cái chiếc áo rách chờ hôi rình đã rách nữa còn hôi rình nữa. Ai đi vào ai cũng không ngó. Nhưng mà khi vào bước đến đâu ông chào xá mọi người rồi á, thì ông lấy cái đinh năm tấc, ông rút ra một cái đinh năm tấc, ông nhắn cái tay vào trong cây cột, lúc mắt cái đinh đi. Vâng, lúc mắt cái đinh. Nó bây giờ vậy nào mà rút được cái đinh ra, tức là chữa bệnh cho nhà vua được. Thế thì ai tới cũng không biết làm sao. Mà ông buộc là không được lấy gì hết, mà chỉ lấy cái tay rút ra thôi. Mà đã đóng lúc rồi thì làm sao mà rút ra? Mà ai rút ra được? Mà dẫu có lấy búa rút ra cũng không nổi, phải đục luôn cả cây cột kia mới lấy được. Ai tới đâu cũng lắc đầu. Đến cuối cùng tới phần ông lại ông làm như thế này. Ông kê cái tay vô, nhắn một cái, ông rút thẳng ra. Ông rút cái đinh ra xong rồi, nó bắt nồi nước, bắt cho ta một chảo nước giữa sân, Thế thì bắt nồi nước, chảo nước giữa sân, ông mới vào trong trướng của nhà vua, ông hét lên một tiếng: đã là tỷ vị trong thiên hạ mà tại sao lại cuồng loạn như thế này? Im đi! Nó khỏe không? Chịu bệnh khỏe không? Đã là cái bậc tỷ vị trong thiên hạ mà làm những chuyện cuồng loạn như thế này sao? Thế thì ông vua, cái con cọp đó nghe im, tức là nhà vua thằng Tông biến thành con cọp. Ông mới đem cái đinh ra bỏ trên cái chảo nước giữa sân, lấy nước nó vô tắm đi nhà vua. Lấy nước vô tắm thì lòng rộng sạch, nhà vua trở lại nhà vua bình thường. Nên đó là những cái hiện tượng kỳ lạ, phải không? Có lạ không? Rồi năm trước chúng tôi có giảng cho quý vị nghe là Đức Quán Tâm hiện tại Quảng Nam vào 12 tháng 4 năm 1963. Buổi chiều đúng 4 giờ thì có ông nông dân đang cày dưới ruộng. Ông thấy một tấm vải từ trên trời rơi xuống, to lắm, to hơn cái chùa này, từ đủ màu hết, rớt xuống rồi mới chạy theo. Ông bỏ cày, ông chạy theo tấm vải, thì cái tấm vải là rớt xuống dưới ao. Ông chỉ nghĩ rằng chạy tới đó để lượm tấm vải thôi. Lúc đó tôi đang giảng tại đó, gần cái khu vực đó. Cái thì xuống rồi ông không thấy tấm vải nữa mà là thấy con cá. Con cá dài 2 thước, dài 2 thước. Cái mình có nó đen, dưới bụng của nó là đỏ, cái đuôi nó hơi đỏ, và trên đầu của nó cũng đỏ. Nó có chữ nhâm ở trên này, nó có chữ nhâm ở trên trán giống như con rồng vậy. Thế thì con cá nó đi như vậy thì ông nông dân này mới về lấy chài ra. Biết chài không? Lấy cái chài ra quăng xuống chụp. Tức là khi mà quăng chài rồi là không lọt một con cá nhỏ nữa, lớn nhỏ gì cũng không lọt, vì nó rộng ra rồi sắp túm lên thì những cái chì ở dưới chân của nó túm lại, thành ra không lọt một con nào hết. Nhưng mà ông chài lạ là từ suốt đêm đến 12 giờ, từ 6 giờ chiều cho đến 12 giờ đêm mà bắt không được con cá. Rồi cái nhà ông ra bắt, đem lưới ra bắt cũng không được. Thì dân làng mới thấy lạ, tại sao hôm nay cái ao này, tức là bầu quyền, lại đàn sáng như thế. Thì dân làng mới chạy ra coi thì thấy con cá. Thấy con cá thì cũng khởi lại lòng tham, mới lấy lưới bao vây hết. Mà bao vây vào giữa thì con cá lọt ra ngoài. Mà vô giữa, ra ngoài thì con cá lọt vào trong. Mà vô trong thì con cá lọt đi ngoài. Nó bò như thế này, nó đi ung dung tự tại. Mới lên báo trong quận trưởng Thượng Đức, mà ông đó là Thiên Chúa giáo. Ông nói được, để tôi xuống bắt cho. Thì ông mới đem 4 khẩu Bren, biết khẩu Bren không? Tức là khẩu súng máy á, chứ không phải súng trường. Súng máy bắn băng dài như thế này, mà mỗi mà cứ đút băng này vô là bắn, đút băng khác vô. Thế thì ông ra lệnh 1, 2, 3, thì 4 khẩu súng cùng bắn một lúc, nhắm thẳng vào con cá đi trên mặt nước. Bắn vừa xong thì con cá vẫn ung dung đi như thường. À, ung dung đi như thường. Ông tức quá, ông nói súng máy bắn như thế này mà không chết thì sao? Đem 4 quả mìn xuống đây ta. Mới về khiêng 4 quả mìn xuống, đặt 4 góc. Thế thì giật cái âm thì cái ao tan loang ra. Quý vị biết quả mìn không? Bây giờ từ mấy chú nhỏ là chưa biết mìn là gì, chứ cái mìn mà giật là cả khu Linh Sơn là toan loang hết. À, có đúc có gì nó cũng tan loang hết. Thế mà 4 quả mìn đặt 4 góc, cái đụng giật một cái là cái ao tan loang. Thì khi mà giật như vậy thì ai cũng tưởng con cá chết rồi. Nhưng không ngờ giật vừa xong thì con cá nổi lên đi, đi một cách bình thường. Thì công quận trưởng ông nói thế này: ông nói đây không phải con cá rồi. Không phải, thôi đi về, thôi giao cho bà con đó. Chứ còn bắn không chết mà mình giật không chết thì không phải là con cá rồi. Ông mới bỏ ông đi về. Ông đi về thì bà con không dám bước xuống nữa. Thì có mấy cái người mù, người điếc, cái người câm á, họ xuống họ đứng họ thấy. Cái rồi họ xuống đó họ đứng nắm á mà, mới xuống rửa chân. Rửa chân rồi vốc nước để uống thử. Uống cái nó hết điếc à. Ai điếc uống cái nó hết điếc. Ai cầm uống cái nó hết cầm. Ai mù uống vô cái sáng mắt liền. À, lúc đó mà cái tiếng đồn tôi đến Sài Gòn, ra đến Quảng Trị, đem xe vô mà đậu xe từ Bầu Quyền cho đến Hậu An, ra tới Điện Bàn và thuốc ra tới Đà Nẵng để mà mua cái nước đó uống. Vì dân chúng của mình thì tham quá, đem thùng thiết ra mua. Đem cà phê ra mua nữa chứ không phải đem thùng thiết. À, để làm gì đủ. Này, xe cộ mà bán như vậy thì có mấy bữa cả hết. Đến sau cuối cùng rồi cái dân làng cũng tham, là họ múc nước giếng lên rồi quậy đất vô trong đục đục rồi đem đi bán. Mà đứng xa cách 10 cây số biết nước nào đây? Biết cái nước nào nước thiệt hay nước giả? Rồi được có 3 ngày thì con cá đã mắc, mà biết đó là Quán Thế Âm hiện ra để cứu độ cho chúng sanh thôi. Thế thì những cái hiện tượng đó đối với dưới mắt thường của chúng ta làm sao hiểu được? Mà không hiểu được thì có tin không? Cho nên có nhiều người nói thế này, phải nói cho rõ ràng, mắt tôi thấy, tai tôi nghe, cái tôi mới tin được. Làm sao mắt thấy, tai nghe được? Cái mắt này là mắt gì? Mắt này là mắt gì? Mắt thịt. Mắt thịt tức là nhục nhãn. Nó có 5 thứ mắt. Một là nhục nhãn, 2 là thiên nhãn, 3 là huệ nhãn, 4 là pháp nhãn, 5 mới Phật nhãn. Mà chúng ta mới có nhục nhãn thì làm sao hiểu được cái thiên nhãn? Tức là mắt nhìn thấy khắp cả thế gian này, ngồi đây nhìn thấy khắp tất cả, gọi là thiên nhãn. Cái thứ 3 là huệ nhãn, là các vị đã tu chứng quả rồi, thấy bằng huệ không, chứ không thấy bằng con mắt thịt này. Cái 4 là pháp nhãn, nghĩa là không còn cái thân xác này, nhưng mà Ngài cũng thấy tất cả kia. Đến cái Phật nhãn là cái tột cùng. Thế thì chúng ta có nhãn nào? Ngoài có mắt thịt không? Ngoài có nhục nhãn không? Vì thế mà nghi, chúng ta nghi cũng phải đó, nhưng mà nếu nghi thì cũng nguy hiểm. Do đó mà chúng ta phải dặn vận dụng cho được những lời chư Phật dạy là chân thật, để chúng ta tìm hiểu cho rõ ràng về kinh Pháp Hoa này. Cho nên cái hiện bảo tháp là nói lên cái lý bất nhị. Lý bất nhị có nghĩa là không hai, tức là ngũ trùng bất nhị. Nó có ngũ trùng bất nhị: một là cổ kim bất nhị, hai là tăng chủ bất nhị, ba là nhất đa bất nhị, bốn là tự tha bất nhị, năm là tịnh uế bất nhị. Chúng ta nghe cái bất nhị nè. Một là cổ kim bất nhị, tức là gì? Cổ là xưa mà kim là nay, tức là diệu pháp có 3 đời chư Phật á, đồng chứng có đồng thuyết. Trong lúc Phật Thích Ca thuyết pháp là tự nhiên hiện lên cái bảo tháp và Phật Đa Bảo nói pháp, cho nên biểu hiện rằng xưa nay nó chỉ là một. Đức Phật Thích Ca cũng nói chừng đó, mà Phật Đa Bảo cũng nói chừng đó mà thôi, không khác. Cho nên gọi là cổ kim bắc nhị. Nhờ quý vị hiểu cho này chưa, là xưa nay Đức Phật Đa Bảo cũng nói kinh Pháp Hoa, hôm nay Đức Phật Thích Ca cũng nói đến cái đồng chứng và đồng thuyết, tức là Phật hiện Đa Bảo xuống đây đồng chứng cái thuyết của Đức Phật Thích Ca đã nói rồi. Chúng ta đến đây để mà chứng thôi, làm chứng cho cái pháp này, tức là chư Phật trong quá khứ cũng đã nói pháp Hoa. Như vậy là trong lúc mà Phật Thích Ca mà thuyết pháp, tự nhiên cái ba tháp đó nó hiện ra và Phật Đa Bảo nói pháp gì? Cũng nói Pháp Hoa. Cho nên cổ kim bắc nhị, tức là xưa nay chỉ là một chứ không có hai. Còn chúng ta thấy hai là một, chúng ta thấy là hai, xưa khác nay khác. Cho nên trong kinh có một câu nữa là cổ kim bất kiến, cổ nhân bất kiến kim thời nguyệt, kim nguyệt tầng kinh chiếu cổ nhân. Cổ nhân bất kiến kim thời nguyệt, kim nguyệt tầng kinh chiếu cổ nhân là sao? Người xưa không thấy được bóng trăng có ngày này, người nay không thấy được bóng trăng có ngày xưa, đúng không? Chúng ta có thấy bóng trăng có ngày xưa không? Không. Mà người xưa có thấy được bóng trăng có ngày nay không? Không. Cổ nhân bất kiến kim thời nguyệt, kim nguyệt tầng kinh chiếu cổ nhân, nghĩa là người xưa không thấy được bóng trăng có ngày nay, người nay không thấy được bóng trăng có ngày xưa, nhưng cái mặt trăng đó đã chứng kiến bao nhiêu sự đổi thay của người kim cổ, phải không? Cái mặt trăng đó nó chứng kiến được bao nhiêu sự đổi thay của người kim cổ. Còn người cổ không thấy được cái bóng trăng có ngày nay, và người ngày nay không thấy được bóng trăng có ngày xưa, nhưng cái mặt trăng đó đã chứng kiến biết bao nhiêu sự đổi thay của người kim cổ. Như vậy đó là thị Phật tri kiến, là nói lên cái cổ kim bắc nhị. Cái thứ hai là tăng chủ bắc nhị. Tăng là gì? Tăng là khách, chủ là chỗ. Cho nên trước khi mà khai bảo tháp, Đức Phật Thích Ca mới triệu chư Phật phân thân ở 10 phương văn tập về để nói lên cái khách. Chủ và khách không có hài. Chủ và khách cũng không có hài nữa. Mình quá là nó, mà nó cũng quá là mình. Mình là nó, mà nó cũng là mình. Trong ngoài hết. Thế quý vị biết từ trước chúng ta ở đâu không? Chúng ta ở đâu đến đây không? Không biết, phải không? Chúng ta ở đâu đến đây thì chúng ta không biết. Mà coi chừng ngày mai chúng ta đi đâu chúng ta cũng không biết. Bây giờ thử đem cái bóng của tôi nè, con tâm thanh này á, lúc mà còn nằm trong nôi á, mà ra nó đồng tâm thanh này nè, ông lúc ngốc đây nè, ông mới ra nó dày đây nè, bây giờ ông dày đây nè, có chịu không, có tin không? Sợ không tin đấy chứ, nó tụi đâu coi xấu chí như vậy, tôi có nằm lai qua một cục nữa đâu. Chưa còn nói đến cái nằm trong bầu thai nữa kia, 9 tháng 10 ngày nó có một cục, có bạn có hột đậu vậy nè, nằm trong bầu thai đó ông tâm thành đó nghe. Đó là ông từ mãn đó nghe, đó là ông tánh thể. Có tin không? Sợ không tin này chứ. Mà nếu cái đó là cái gì? Tăng chủ bất nhị, nghĩa là khách với chủ nó là một. Hôm nay chúng ta là khách hay là chủ? Chưa biết. Cái kia là chủ hay là khách? Tôi ví dụ cho quý vị cho dễ hiểu nha. Thế thì hôm nay chúng tôi mời chị A đến nhà, thế thì ai chủ ai khách? Mời đến nhà ăn cơm, tức là ai chủ ai khách? Tôi là chủ, còn chị A là khách. Mai chị A mời tôi đến nhà ăn cơm thì ai chủ ai khách? Thế thì ai chủ ai khách? Thế là chủ khách là một trong có hai, hiểu không? Thế đó hôm nay tôi mời bác nào đó tới nhà tôi ăn cơm thì tôi là chủ mà ông kia là khách, mà mai ông kia là mời tôi tới nhà ăn cơm thì ông kia là chủ, tôi là khách. Thế thì ai chủ ai khách? Cho nên chủ khách bất nhị, tăng chủ bất nhị, khách và chủ chỉ là một mà thôi, chứ không ai là chủ mà cũng chẳng ai là khách. Cái thứ ba là nhất đa bất nhị. Nhất đa bất nhị, nhất là một, đa là nhiều. Một Phật nhiếp nhiều Phật, mà nhiều Phật nhiếp một Phật. Nhiều Phật, một Phật nhiếp nhiều Phật, mà nhiều Phật nhiếp một Phật. Thế thì hôm nay tại sao chúng ta chỉ nghe là Đức Phật Thích Ca, Đức Phật Di Đà thôi, mà chúng ta không nghe các Đức Phật khác? Mà trong thế gian này, trong cái pháp giới này có nhiều Phật không? Hằng hà sa số chư Phật, thế mà chúng ta chỉ nghe có mấy vị đền thời. Tại sao? Tại vì cái sở kiến của chúng ta, cái trí tuệ của chúng ta, cái hiểu biết của chúng ta chỉ biết chừng đó mà thôi. Nhưng mà một Phật rất là nhiều, nhiều Phật. Chúng ta hiểu được Phật Thích Ca rồi, chúng ta hiểu được nhiều Phật không? Rồi hiểu nhiều Phật tức là một đức, Đức Phật, bởi cái trí cũng giống nhau, cái ánh sáng cũng giống nhau, cái trí huệ đều giống nhau. Cho nên một tức là nhiều, mà nhiều cũng là một. Do đó đến chỗ này tại đền Sa La thì Đức Phật đi với các vị tỳ kheo, ông bứt một nắm lá trong tay, phải không? Một nắm lá trong tay, ông hỏi rằng các đệ tử nắm lá trong tay nhiều hay là trong rừng nhiều? Nắm lá trong tay nhiều hay trong rừng nhiều? Thì các đệ tử mới trả lời rằng nắm lá trong tay thì ít, mà lá trong rừng thì nhiều, đúng không? Có sai đâu, lá trong tay thì ít, mà lá trong rừng thì nhiều. Thế thì muốn biết cái lá trong rừng thì hiểu gì? Thì hiểu cái nào? Hiểu cái lá trong bàn tay, hiểu cái lá trong bàn tay tức là hiểu lá trong rừng. Cho nên nhiều là một, một cũng là nhiều. Hiểu một Đức Phật đó là hiểu thiên vạn ức đức Đức Phật, mà hiểu thiên vạn ức Đức Phật cũng chỉ là một đức Đức Phật. Dạ quý vị rõ không? Hiểu cái này rõ không nè. Cái thứ bốn là tự tha bất nhị. Tự là gì? Tự là mình, tha là người khác, tức là pháp thân vô lượng của Đức Phật đồng có pháp của Đức Thích Ca, nghĩa là pháp thân vô lượng của chư Phật á đồng với pháp của Đức Thích Ca thôi, chứ không khác. Cho nên hiểu Đức Phật Thích Ca tức là hiểu có pháp thân có vô lượng Đức Phật rồi. Cho nên tự tha bất nhị. Cái thứ năm là tịnh ế bất nhị, lúc mà nhờ cái phóng quang tịnh ế là gì? Tịnh là trong sạch, ế là dơ bẩn. Nhờ cái phóng quang mà biết được ta bà thành tịnh độ. Nhờ cái ngày phóng quang đó, từ cái chặng giữa lông mài thẳng đến cõi trời sát cứu cánh đến địa ngục a tỳ. Rồi tí này chúng tôi vào phẩm chúng tôi đọc cho quý vị nghe rõ, là tóm tắt cho quý vị nghe rõ ha. Tức là nhờ cái phóng quang đó mà tất cả cái những cái chúng hội ngồi trong cái chúng hội đó đã biết rõ ta bà thành tịnh độ. Như vậy là ta bà tịnh độ nó không có hai, chỉ do tâm mà thôi. Như vậy là ta bà tịnh độ nó không có hai, mà chỉ do tâm mà thôi. Quý vị suy nghĩ chỗ này xem. Tịnh ế bất nhị, từ trước nay chúng ta nghe rằng mới tu để về thế giới tịnh độ, đúng không? Như vậy là chúng ta tưởng rằng hai cái thế giới này khác nhau chứ gì. Đây là ta bà, bên kia là tịnh độ. Nhưng mà đến đây Pháp Hoa chỉ rõ rằng tịnh ế bất nhị tức là ta bà thành tịnh độ. Thế thì trong ta đây có ta bà có tịnh độ không? Trong thân của ta đây có ta bà có tịnh độ không? Nếu chúng ta dơ nhiễm thì đó là ta bà, mà nếu chúng ta thanh tịnh thì đó là tịnh độ. Chúng ta mang cái tịnh độ nó về gặp cái thế giới tịnh độ được, chứ còn dơ nhiễm thì làm sao gặp tịnh độ? thấy tịnh độ. Thế thì quý vị đã dạ, tôi chứng minh. Khổ nhất là giảng cái này là mỗi cái chúng ta phải chứng minh cho rõ. Học lịch sử Đức Phật chưa? 20 bức tranh của lịch sử Đức Phật, trong đó có một bức tranh quan trọng nhất mà quý Phật tử không lưu ý, là bức tranh vẽ cái chàng vua não. Phải vua não không? Vua não chạy theo Đức Phật. Bởi vì vua não tin theo cái đạo Bà La Môn, giết 1000 người thì được sinh về cõi Phạm Thiên, đúng không? Giết được 1000 người, xách 1000 cánh tay đó thì sinh về cõi Phạm Thiên. Thế thì vua não chặt được 999 cánh tay rồi, chỉ còn có 1 cánh tay nữa thôi là được sinh về cõi Phạm Thiên. Thế thì còn 1 người nữa, nhưng mà vua não tìm không ra, không còn có một bóng dáng nào bên ngoài nữa. Lúc đó vua não mới nghĩ chỉ còn mẹ già thôi, chỉ còn mẹ già nhà thôi. Vì thế mà vua não xách gươm thẳng vào đến nhà. Vừa vào đến nhà thì đây là cái bằng căn bắt buộc vua não phải cân nhắc kỹ lưỡng. Vua não vừa vung gươm đi giết mẹ thì Gotama Cù Đàm lại xuất hiện. Nó rắc rối chỗ đó. Gotama Cù Đàm là ai? Là tên của Đức Phật Thích Ca. Gotama Cù Đàm xuất hiện ngoài sân này.